Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017. Luật sư Việt Nam và Indonesia cho rằng Hà Nội và Jakarta nên hợp tác để bào chữa cho hai nghi can người Việt và Indonesia tham gia sát hại ông Kim Jong Nam và đang đối mặt với án tử hình ở Malaysia.
Theo tôi thì nên phối hợp với Indonesia nữa. Phối hợp với nhau nó sẽ mạnh hơn, đặc biệt là giữa các luật sư với nhau.
Luật sư Chu Hồng Thanh đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Malaysia trục xuất nghi phạm Bắc Triều Tiên trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam. Trung Quốc thực hiện quan trắc hải dương ở Biển Đông.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions hôm thứ Năm loan báo rằng ông sẽ tự loại mình khỏi bất cứ cuộc điều tra nào trong tương lai liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong lúc nhiều tranh cãi nổi lên quanh việc ông Sessions hai lần gặp gỡ với đại sứ Nga tại Washington hồi năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định rằng ông hoàn toàn tin tưởng giới chức lãnh đạo thực thi luật pháp của đất nước, trong khi các nhà lập pháp bên Đảng Dân Chủ tiếp tục kêu gọi ông Sessions từ chức Bộ trưởng Tư pháp. Từ Washington, thông tín viên Elizabeth Chernoff của đài VOA tường trình rằng mới chỉ sau 3 tuần nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp, ông Jeff Sessions đã bị truyền thông báo chí đồn thổi những tranh cãi đang nổi lên mạnh về nguy cơ xung đột lợi ích. Bộ trưởng Sessions hôm thứ Năm tuyên bố:
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigation.
Tôi quyết định sẽ tự loại mình khỏi bất cứ cuộc điều tra đang hoặc sẽ được xúc tiến về bất cứ vụ việc nào có dính líu đến các cuộc vận động tranh cử tổng thống hồi năm ngoái.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đang bị soi rọi giữa những tin tức nói rằng ông đã gặp gỡ với ông Sergei Kislyak, đại sứ Nga tại Mỹ hồi năm ngoái, nhưng ông không tiết lộ điều đó tại cuộc điều trần chuẩn thuận ở Thượng viện hồi tháng 1. Ông Sessions, một trong những người ủng hộ Tổng thống Trump sớm nhất, đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông đã khai man tại cuộc điều trần chuẩn thuận ở Thượng viện.
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives.
Cho phép tôi nói rõ, tôi chưa bao giờ gặp gỡ với các đặc vụ Nga hay các trung gian Nga liên quan đến chiến dịch tranh cử của Mỹ. Ý tưởng cho rằng tôi giữ một vai trò trong việc liên tục trao đổi thông tin trong thời gian tranh cử giữa đại diện của ông Trump và trung gian của chính phủ Nga là hoàn toàn sai.
Bất chấp những tranh cãi đó, Tổng thống Trump trong khi đi thăm một chiến hạm của Hải quân Mỹ ở bang Virginia đã lên tiếng ủng hộ ông Sessions, cựu thượng nghị sĩ đại diện bang Alabama. Trong tuyên bố vào chiều tối thứ Năm, Tổng thống Trump mô tả Bộ trưởng Tư pháp của ông là một người trung thực. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở Điện Capitol khuyến cáo phải cảnh giác với sự việc đang diễn ra. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst của bang Iowa phát biểu: Bà Ernst nói nếu có bất cứ dữ kiện nào cho thấy bất cứ hành động sai trái nào thì đã rõ, nhưng ở đây chúng ta không có bất cứ dữ liệu nào. Nhưng thủ lĩnh của phe Dân Chủ ở Quốc hội kêu gọi ông Sessions từ chức Bộ trưởng Tư pháp. Thượng nghị sĩ Charles Schumer, chủ lãnh khối thiểu số Dân Chủ ở Thượng viện, phát biểu:
There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness.
Không còn gì phải nghi ngờ nữa về sự bất công và thiên vị của ông Bộ trưởng Tư pháp, giới chức đứng đầu ngành thi hành luật pháp của đất nước. Vụ này đổ bể cho thấy rõ ràng rằng Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions không đủ tiêu chuẩn, bởi vì Bộ Tư pháp phải trong sạch hoàn toàn vì sứ mệnh của đất nước. Bộ trưởng Tư pháp Sessions phải từ chức.
Trước trụ sở Bộ Tư pháp ở Washington, mấy mươi người tập trung biểu tình phản đối ông Bộ trưởng. Ông Daniel Ingram, một cư dân của thủ đô Washington, nói rằng ông lo ngại về những mối liên hệ có thể có với Nga và không an tâm với chính quyền của Tổng thống Trump.
I don't know what he told the Russian ambassador or what the Russian ambassador told him.
Tôi không biết ông Sessions nói gì với đại sứ Nga hay ông đại sứ Nga nói gì với ông Sessions. Nhưng ông Sasson đã lẩn tránh chuyện này và phủ nhận tính quan trọng của chuyện này. Ông ấy không xứng đáng làm Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ.
Điều rõ ràng là những tranh cãi xoay quanh ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sẽ còn kéo dài.
Cảnh sát Malaysia hôm thứ Sáu đã thả người đàn ông Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trước đó do có liên quan đến vụ giết người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Malaysia đã lên án việc sử dụng chất độc thần kinh bị quốc tế cấm trong cuộc tấn công và cam kết sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý. Ông Ri Chong Choi đã được trao cho cơ quan phụ trách xuất nhập cảnh để trục xuất. Ông Ri đã bị giam giữ kể từ ngày 17 tháng 2, 4 ngày sau cái chết của ông Kim Jong Nam. Cảnh sát chưa bao giờ tiết lộ vai trò của ông Ri trong cuộc tấn công này là gì, nhưng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Khalid Abubakar xác định hôm thứ Sáu rằng ông Ri đã được trả tự do thiếu bằng chứng bị buộc tội ông. Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Mohammad Anbandi Ali nói rằng ông Ri bị trục xuất vì ông ấy không có bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào. Hai người phụ nữ, một người Indonesia và một người Việt, đã bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam tại một nhà ga ở sân bay ngày 13 tháng 2. Trên băng ghi hình giám sát an ninh, hai người này bị nhà chức trách Malaysia phát hiện là đã xông từ sau tới, xịt chất gì đó lên mặt của ông Nam, mặc dù cả hai cô cho rằng họ đã bị lừa và một trò đùa vô hại. Dự án thành lập mạng lưới quan trắc hải dương lần đầu tiên ở Biển Đông tái khẳng định tuyên bố đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển đang có tranh chấp, chồng chéo giữa các nước khác nhau trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Mạng lưới quan trắc hải dương này sẽ thu thập các thông tin quan trọng cho Trung Quốc về việc thăm dò dầu khí, tìm kiếm khoáng sản, đồng thời có thể sử dụng cho các mục đích quân sự. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đầu tuần loan tin rằng Viện Âm học và Đại học Đồng Tế ở Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc sẽ xây dựng một mạng lưới quan trắc hải dương dài hạn theo dõi vùng biển Đông và Hoa Nam. Tuy nhiên, chính học viện này chưa đưa ra bình luận nào. Mạng thông tin hải dương Trung Quốc, một cơ quan trực thuộc chính phủ, dẫn lời một học giả hôm thứ Bảy nói rằng nền tảng quan trắc này sẽ cung cấp các thông tin từ đáy biển vào thời điểm thực tế cũng như khám phá thành phần hóa học, vật lý, sinh học cho nhu cầu toàn diện của nhiều ứng dụng. Các chuyên gia nói các nền tảng quan trắc sẽ nhắc nhở năm bên tranh chấp ở Biển Đông cộng thêm Hoa Kỳ về mức độ kiểm soát của Trung Quốc. Các nhà phân tích kỳ vọng mạng lưới này sẽ hình thành một nền tảng quan trắc vật lý dưới nước cùng với một mạng lưới dây cáp truyền tải kết nối với đất liền. Mạng lưới này có thể giúp cái nhu cầu dữ liệu tình báo cho quân đội khai thác khoáng sản dưới biển, mặc dù khoan dò dầu mỏ dưới đáy biển. Ông Colin Cott, chuyên gia nghiên cứu an ninh hải dương của Đại học Công nghệ Danh Nam nói, đó là một cách để họ mở rộng kiểm soát và chứng minh thẩm quyền của họ trên khu vực đó. Ông Cott cho biết nó sẽ có nhiều nước khác phản đối dự án quan trắc này. Nếu theo dõi phản ứng của các bên tranh chấp ở khu vực Đông Nam Á, tôi nghĩ rằng những gì chúng ta có thể mong đợi sẽ là phản ứng của các đại diện ngoại giao. Ví dụ, sẽ có Bộ Ngoại giao của một nước đưa ra tuyên bố chỉ trích động thái này. Ông Ian Graham, Giám đốc An ninh Quốc tế thuộc diện Lowy về chính sách quốc tế tại Sydney cho biết một mạng lưới quan trắc sẽ giúp cho sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông có một cơ sở pháp lý mạnh hơn theo luật quốc tế. Vào tháng 7 năm ngoái, một tòa án trọng tài quốc tế đã ra phán quyết rằng các cơ sở lịch sử của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông là không hợp lệ. Theo Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển, các quốc gia gian biển kiểm soát tất cả các nghiên cứu khoa học hải dương trong khu vực dùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, tức khoảng 370 km, nhưng phải thường xuyên trao quyền cho các quốc gia khác được tiếp cận vì các mục đích nghiên cứu ôn hòa. Ông Graham nói. Nếu một dự án khoa học đang diễn ra, hoạt động này mượn danh tính hợp pháp. Ông cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc có thể chuyển giao các dữ liệu quan trắc này cho quân đội. Có thể tất cả những điều đó có thể liên kết cùng kết hợp hoạt động không gian mờ ảo giữa khoa học hải dương và khoa học quân sự. 3 trong số 20 hòn đảo mà Trung Quốc chiếm giữ ở quần đảo Hoàng Sa, nơi có tranh chấp với Việt Nam, đã trang bị bến cảng neo đậu tàu hải quân. 4 đảo có bến cảng nhỏ hơn và đảo thứ 5 đang được xây dựng. Theo thông tin từ một dự án thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, trung tâm này cho biết máy bay trực thăng có thể đáp xuống 6 đảo khác. Nhưng hệ thống quan trắc dưới biển chưa bắt đầu thực hiện như là một dự án quân sự. Các cuộc thảo luận bắt đầu vào năm 2011. Cuối cùng thì tập trung vào đề xuất của Cục Quản lý Động đất của Trung Quốc cũng như công ty khoan dầu ngoài khơi của tập đoàn CNOOC. Bà Yuen Sun, giáo sư cao cấp của chương trình Đông Á tại trung tâm Stimson tại Washington cho biết dự án có phần nhiều mang tính khoa học tự nhiên hơn là dự án khoa học xã hội. Bà cho biết dự án đã tìm được nguồn cấp kinh phí và đã lập dự án nghiên cứu khả thi. Bà cho biết thêm, tôi nghĩ yếu tố quân sự là một phần của dự án này, nhưng phần dân sự của nó không phải là không đáng kể. Ở mức tối thiểu, nếu hệ thống này được triển khai thì sẽ giúp cho Trung Quốc thu thập thông tin tốt hơn về cả hai biển. Mạng lưới quan trắc dưới biển có động thái mới vào tháng 2 năm ngoái khi các quan chức Trung Quốc đã thông qua một đạo luật về thăm dò đáy biển sâu để khai thác khoáng sản. Ông Krab Prigio Bojasto, nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề quốc tế tại Đại học Tamkhan ở Đài Loan nói, việc xây dựng nền tảng này nên được xem như là một phần của một chiến lược thăm dò và phát triển dưới đáy biển rộng lớn hơn. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng nền tảng này sẽ là một cơ hội quý giá cho chương trình dưới đáy biển của Trung Quốc.
The construction of the platform should be seen as part of a broader seafloor exploration and development strategy.
Ông Boss Joto nói, thông điệp ở đây chính là Trung Quốc và việc phát triển kinh tế của nước này không chỉ giới hạn ở trên đất liền, không chỉ bị giới hạn bởi dạng lý trường thành, nhưng còn được mở rộng xuống cả đại dương và các vùng biển của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền khoảng 95% diện tích Biển Đông, một khu vực biển có diện tích 3,5 triệu km vuông, trải dài từ Đài Loan về phía Tây Nam đến Singapore. Các nước như Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines đều tuyên bố tất cả hoặc một phần các khu vực mà Bắc Kinh cũng đang tuyên bố chủ quyền. Khu vực này là nơi nuôi trồng hải sản, là đường vận chuyển hàng hải, có nhiều triển vọng về dự trữ nhiên liệu hóa thạch dưới biển. Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền trong khu vực này, nhưng cho tàu thuyền qua lại ở Biển Đông và khẳng định quyền tự do hàng hải. Từ năm 2010, Trung Quốc đã quân sự hóa vùng biển, cảnh báo Washington rằng là họ lo ngại chính quyền Bắc Hoa Kỳ muốn kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Việc Trung Quốc bồi đắp các đảo, xây dựng các cơ sở quân sự và cho các tàu thuyền của Trung Quốc lưu thông ở vùng biển có tranh chấp trong nửa thập kỷ qua đã làm các quốc gia Đông Nam Á tức giận. Vào hôm thứ Năm, Nhật Bản phát hiện máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay gần một chuỗi các hòn đảo không có người ở, nơi Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Tokyo trên vùng biển Hoa Đông.
Trung Quốc đưa 308 người ra Hoàng Sa. Một chiếc du thuyền của Trung Quốc với hơn 300 người trên khoang, chiều ngày 2 tháng 3 đã từ thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam ở miền Nam nước này, bắt đầu chuyến hải hành kéo dài 4 ngày tới quần đảo Trường Sa tranh chấp với Việt Nam. Hãng tin Reuters cho rằng việc 308 hành khách đi tour du lịch mới tới quần đảo hiện nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc ở Biển Đông là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền ở vùng biển chiến lược. Tân Hoa Xã đưa tin rằng các du khách sẽ có cơ hội thăm thú ba đảo trong nhóm Crescent thuộc Hoàng Sa. Trung Quốc từng tuyên bố có kế hoạch xây khu du lịch trên nhóm đảo mà Việt Nam gọi là Lưỡi Liềm, nhưng chưa rõ liệu các du khách nước ngoài sẽ có cơ hội tới thăm trong tương lai hay không, theo Reuters. Năm 2013, Trung Quốc lần đầu tiên đưa du khách ra Hoàng Sa vấp phải phản đối của Việt Nam. Hà Nội chưa lên tiếng về thông tin trên, nhưng mới đây đã chỉ trích Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa sau khi Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở vùng biển tranh chấp này. Phát ngôn viên Lê Hải Bình một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Cũng tin liên quan, thưa quý vị, theo tin từ trong nước, hôm 3 tháng 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức truy đuổi vây bắt hai tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam và đã tổ chức phóng thích hai tàu này và xua đuổi chiếc tàu còn lại ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Theo VN Express, sau khi nhận được tin báo có một tốp tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển cánh cách cửa danh khoảng 40 cây số, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đưa 2 tàu và 16 cán bộ xuất kích đẩy đuổi các tàu cá. Lực lượng biên phòng đã bắt được 2 chiếc tàu và 9 ngư dân Trung Quốc. Sau khi kiểm tra, lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng của Việt Nam đã phóng thích các tàu này và xua đuổi tàu cá còn lại ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc gần đây ra thông báo chính thức cấm đánh bắt cá trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8 ở Biển Đông, bao gồm một số khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trả lời báo giới hôm 28 tháng 2, người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, quyết định đơn phương này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, và Việt Nam kiên quyết và bác bỏ quy chế này của phía Trung Quốc. Hôm 1 tháng 3, Hội nghề cá Việt Nam cũng có văn bản chính thức phản đối lệnh cấm của Trung Quốc. Tổ chức này nói quy định của Trung Quốc càng khiến tình hình Biển Đông trở nên phức tạp và căng thẳng, gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản của người dân Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông. Từ năm 1999, Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm đối với cả ngư dân Trung Quốc lẫn ngư dân nước ngoài. Ngoài việc lên tiếng phản đối, Việt Nam trong những năm qua vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để chống lại lệnh cấm này. Nhiều ngư dân Việt Nam đã bị các lực lượng chức năng của Trung Quốc bắt giữ và tịch thu tàu cá, bắt đóng các khoản tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Việt Nam và Indonesia nên hợp tác. Luật sư Việt Nam và Indonesia cho rằng chính quyền Hà Nội và Jakarta nên bắt tay hợp tác để bảo vệ hai nữ công dân bị cáo buộc ám sát anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn, để họ được xét xử công bằng và không bị xử oan. Ý kiến này xuất hiện hôm 3 tháng 3, hai ngày sau khi cô Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah chính thức bị truy tố tội giết hại ông Kim Jong Nam trong vụ tấn công chớp nhoáng sử dụng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Hai bị cáo công dân hai nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ phải ra tòa lần hai vào ngày 13 tháng 4 tới. Một luật sư bào chữa của cô Hương cho biết. Trong khi đó, ông Chu Hồng Thanh, cựu đại diện của Việt Nam trong Hiệp hội Luật gia ASEAN ALA và nay là giảng viên luật ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng ông nghĩ hai nước nên phối hợp với nhau. Ông nói tiếp.
Tôi được biết là Đại sứ quán Việt Nam cũng đã làm với bên Malaysia. Theo tôi thì nên phối hợp với Indonesia nữa. Phối hợp với nhau nó sẽ mạnh hơn, đặc biệt là giữa các luật sư với nhau. Các luật sư ấy có cái tiếng nói chung thì sức mạnh nhân lên rất nhiều lần. Thì nhà nước phải sẵn sàng bảo hộ với cái khả năng cao nhất để bảo vệ công lý. Không phải là bảo vệ cho tội ác mà vấn đề là bảo vệ công lý. Làm rõ cái hành vi tội ác nó nằm ở đâu, do ai gây ra. Các nhà nước như là Malaysia, như là Indonesia và phía Việt Nam đều phải có những tiếng nói để bảo vệ công lý.
Cần phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng luật để bảo đảm không bị xử oan hoặc xử không đúng người, không đúng tội. Ông Thành nói thêm, báo chí Malaysia trước đó dẫn lời cô Hương và Aisha khai với các nhà điều tra rằng hai cô tưởng tham gia một trò chơi vô hại cho một chương trình truyền hình khi hạ độc người anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un. Một thông cáo đăng trên trang Facebook của Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 3 cho biết rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội ở Malaysia đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ công dân trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử, cũng như đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tìm luật sư phù hợp với quy định pháp luật của nước sở tại. Tuyên bố này dường như đáp lại những chỉ trích của nhiều cư dân mạng về chuyện nữ nghi phạm người Indonesia có nhiều đại diện pháp lý hơn công dân Việt Nam trong lần xuất hiện nghe công tố viên Malaysia đọc bản luận tội ở tòa hôm 1 tháng 3, mà chính phủ trong nước nói đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có mặt để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho công dân Đoàn Thị Hương. Trước đó, trả lời VOA Việt ngữ sau phiên tòa, ông Selvam Shanmugam, luật sư bào chữa người Malaysia cho nữ nghi can người Việt, cho biết rằng cô nói tôi vô tội. Tháng trước, quan chức Việt Nam và Indonesia đã có cuộc gặp tay ba với Ngoại trưởng Malaysia bên lề một hội nghị của ASEAN để yêu cầu được tiếp xúc lãnh sự với hai nữ nghi can sau nhiều ngày họ bị bắt và tống giam. Cùng quan điểm với ông Chu Hồng Thanh, luật sư Swandi Halim, đại diện phía Indonesia trong Hội luật gia ASEAN, cũng cho rằng chính phủ Việt Nam và Indonesia nên phối hợp với nhau để bảo vệ công dân hai nước trong vụ án, cũng như giúp đảm bảo sự công bằng trong quá trình xét xử. Luật sư này cho biết rằng chính phủ Indonesia đã tích cực tham gia hỗ trợ công dân như trợ giúp về mặt ngoại giao hay chỉ định luật sư ở địa phương tham gia quá trình tố tụng. Ông Halim cho biết tiếp về khả năng ALA có thể hỗ trợ cho gia đình cô Hương. Ông nói nếu liên quan tới công dân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Hội luật gia ASEAN có thể hỗ trợ như giúp tìm kiếm luật sư bào chữa ở địa phương tại Malaysia, cũng như trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo. Họ có thể giúp mà không tính phí, ông nói. Chính phủ nên đứng ở tuyến đầu, không chỉ hỗ trợ về vấn đề lãnh sự, mà còn tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý từ bên ngoài, ông Halim nói thêm. Hiện trên mạng xã hội xuất hiện một số lời kêu gọi giúp đỡ gia đình cô Hương sau khi cha cô nói với báo giới rằng ông không có tiền đi Malaysia thăm con cũng như trả phí thuê luật sư. Một bạn đọc tên Jenny Trần bình luận trên trang Facebook của VOA Việt ngữ. Xin trích, chẳng ai biết thực hư chuyện này ra sao nếu không giết người. Bị vu oan, mọi người còn thương cảm. Nếu thật sự là kẻ sát nhân thì phải chịu hình phạt bên nước người ta thôi. Phạm tội thì chẳng ai thương xót đâu. Ở nước ngoài, pháp luật nghiêm lắm, không khoan hồng như ở Việt Nam đâu. Bạn đọc Jenny Trần viết.
Một số phụ nữ có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội đang vận động gây quỹ để giúp đỡ cho gia đình cô Đoàn Thị Hương, người đang trong quá trình xét xử ở Malaysia vì tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Các hoạt động gây quỹ có mục tiêu giúp cha mẹ của Hương đi đến Malaysia thăm con và giúp họ chi trả phí tổn về luật sư bào chữa. Gia đình Hương có điều kiện kinh tế khó khăn. Những người gây quỹ nói họ thương cảm về tình cảnh cô Hương chưa nhận được sự trợ giúp pháp lý đầy đủ, nhanh chóng từ nhà chức trách Việt Nam, cũng như về hoàn cảnh gia đình của cô. Song họ nói nỗ lực của họ không phải chỉ vì cô Hương, mà vì điều lớn lao hơn, đó là thân phận người Việt ở nước ngoài cần được bảo vệ. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, chủ tịch Han Group ở Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA.
Tôi không muốn thấy một người phụ nữ Việt Nam không có một cái sự bảo vệ cần thiết của luật pháp và không được một cái sự hỗ trợ tốt của đất nước của mình và của đại sứ quán và của chính phủ của mình. Tôi chỉ mong muốn rằng được giúp cô ấy bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của cô ấy và tất nhiên là nếu cô ấy có tội thì phải chịu tội thôi, nhưng tôi cũng mong muốn được rằng là phải có cơ hội để cho cô ấy có thể nói lên được cái thực chất của việc này và phải được bảo vệ một cách hợp pháp.
Giảng viên Đại học Nguyễn Hoàng Ánh ở Hà Nội cùng chung suy nghĩ này, bà bày tỏ về động lực khi kêu gọi quyên góp cho Hương.
Tôi là phụ nữ, cô ấy chỉ ngang tuổi con gái tôi thôi, kể cả gia đình lẫn như là chính phủ, chẳng ai giúp gì cho cô ấy cả. Hình như cho đến bây giờ họ biệt ra, hình như là người duy nhất được từng vào gặp cô ấy là đại diện của đại sứ. Thì chắc là cô ấy rất là cô đơn và khủng hoảng. Thử tưởng tượng là mình chỉ nghĩ là mình đi đóng phim, và rồi cuối cùng là cả một hệ thống luật pháp xông vào và bắt giam. Nó rất là sốc, rất là khủng hoảng. Tôi nghĩ là như vậy thì người ta khổ quá. Tôi cũng nghĩ rằng nếu như chỉ cần cho cô ấy biết được rằng là có một vài người Việt Nam vẫn quan tâm đến cô ấy, vẫn thương xót cô ấy và sẽ không bỏ rơi cô ấy, thì có lẽ là cô cũng sẽ có một chút niềm vui trong cái cuộc đời mà có lẽ nó cũng không được vui vẻ lắm.
Tính đến tối ngày mùng 2 tháng 3, nỗ lực của bà Nguyễn Hoàng Ánh đã quyên góp được 73 triệu đồng. Bà Lê Hoài Anh cũng đã nhận được 72 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, cá nhân bà đóng góp 2.000 đô la, số tiền dùng để trả vé máy bay và khách sạn cho cha mẹ cô Hương và một luật sư. Hai bà Anh và Ánh cho biết họ cùng bạn bè đã liên lạc với gia đình Đoàn Thị Hương để bàn việc đưa họ đi thăm con, cũng như bàn phương án chọn luật sư. Tuy nhiên, vào sáng ngày 2 tháng 3, khi VOA hỏi ông Đoàn Văn Thạnh, cha đẻ của Hương, về việc đi Malaysia, ông chỉ nói ngắn gọn. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin ngày 2 tháng 3 rằng ông Thạnh nói ông sẽ không đi Malaysia. Ông bày tỏ rằng gia đình rất mong muốn Malaysia giảm tội trạng cho con gái ông. Các nguồn tin địa phương cho VOA biết nhà chức trách đã dặn gia đình ông hạn chế tiếp xúc với báo chí, nhất là báo chí nước ngoài, để tránh bị lợi dụng. Ông Thạnh từng là quân nhân tham chiến ở mặt trận Quảng Trị năm 1972. Hiện ông hưởng chế độ thương bệnh binh của nhà nước Việt Nam. Đoàn Thị Hương, con gái ông Thạnh, và một người phụ nữ Indonesia, Siti Asia, hôm 1 tháng 3 đã chính thức bị buộc tội giết người trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam.
Tiếp tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Mẹ của một thanh niên tử vong trong lúc bị tạm giam tại đồn công an cho biết bà bị giới hữu trách cảnh cáo không để bọn phản động lợi dụng, nếu không sẽ bị đi tù mọt gông. Bà Nguyễn Thị Ái, mẹ của anh Phạm Ngọc Nhung, người tử vong trong lúc bị công an phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, kể lại cho VOA về trường hợp của con bà.
Tháng 15 tháng 1 2017 thì con trai em có bữa ba thanh niên lấy lộn ở trên phố, xong nên bị công an phường Ông Lãnh bắt vào hai ngày sau rồi con mất đó. Hôm mùng 6 tháng 2 thì cơ quan chức năng gọi tôi lên để trả kết quả khám nghiệm tử thi, thì luật sư đọc là cháu bị té ngã do chấn thương sọ não.
Vâng.
Do chấn thương sọ não mà lại bị gãy hai xương sườn bên phải, rồi lại gãy xương quai hàm bên phải, rồi lại dập sò bên tém. Với trên người cháu có 9 vết thương, mỗi vết chai từ 3 cho đến 9 cm.
Bà Ái khẳng định với VOA con trai bà cao 1m71, nặng trên 70kg và không có vấn đề về sức khỏe. Tin cho hay hai người dân tham gia bắt Nhung vì tưởng là cướp đã được thả ra vì camera và lời khai cho thấy không có dấu hiệu những người này đã gây ra chấn thương cho Nhung. Theo lời bà Ái, từ khi bị bắt cho đến khi con chết, gia đình bà không hề nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, bà nói.
Tôi chỉ buồn là vì sợ công an bắt con tôi là nhân viên của trường cao đẳng công nghệ thông tin thành phố thì mình sợ là bị mất tích mấy ngày, gia đình với nhà trường đi tìm máy của con tôi mở hay tứ thế này tứ mơ thì công an bắt tao ngoại bảo về cả ông bảo cho tôi mà cũng bảo cho gia đình chỉ con tôi mất đi. Sau đó thì họ đem con tôi đi bệnh viện thì con tôi chỉ từ cháu ngoại đi cháu ngò mù cháu ngò ra ngoài nhà sạc cái nên mấy ngày sau anh em thân nhà trường đi kiểm nên là cũng biết, nhưng mà quá một người bàn đi lên bảo về cho bạn gái của con trai tôi là nói là con tôi bị tai nạn mất rồi. 47 ngày thì tôi chưa bây giờ gặp được con vì là tôi đưa các cháu được chín để vào gặp thì tôi đủ ăn đạp để mà gặp con. Tận mình bảo vệ được con khi chỉ con thì tôi cũng gặp được khi gần 2 tháng là tôi sẽ gặp được con tôi để mà nhìn được cảnh.
Sau khi vụ việc được đưa lên mạng xã hội, một số luật sư đã làm đơn kiến nghị gửi Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng để yêu cầu xem xét làm rõ nguyên nhân về cái chết của anh Phạm Ngọc Nhung. Tin tức trên mạng hôm 28 tháng 2 cho hay, ông Đinh La Thăng đã trực tiếp làm việc với các luật sư và gia đình nạn nhân Phạm Ngọc Nhung và chỉ đạo công an thành phố làm rõ nguyên nhân theo đơn đề nghị của gia đình. Bà Ái cho biết, VOA hiện bà vẫn chưa nhận được phản hồi của cơ quan chức năng. Ngược lại, bà bị cảnh báo không được cấu kết với bọn phản động, nếu không sẽ bị tù mọt gông.
Họ bảo tôi là phần đồng
chi phí nữ bị bon phân đông đi nữ rê đi bắt mọt gỗng đi phu mọt gỗng.
Những năm gần đây, Việt Nam bị nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích về các trường hợp tử vong trong khi bị giam giữ. Ước tính có đến hơn 200 vụ nạn nhân bị chết trong lúc bị giam giữ tại các đồn công an Việt Nam trong những năm gần đây.
Cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump với truyền thông báo chí đang leo thang trong những tuần gần đây. Cuộc chiến đó đang có dấu hiệu lan rộng và ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí. Tại Campuchia, chính phủ của nước Đông Nam Á này đã viện dẫn cách của Tổng thống Trump để biện minh cho hành động đe dọa truyền thông của họ. Thông tin viên Bill Garlow của đài VOA tường trình.
Are you a friendly reporter? Watch how friendly he is.
Anh có phải là một phóng viên thân thiện không? Hãy xem anh thân thiện đến mức nào.
Đó là lần đầu tiên một chính phủ đã công khai dùng Tổng thống Donald Trump như một ví dụ để biện hộ cho sự chấn áp đối với truyền thông ở đất nước họ. Trong một đăng tải trên Facebook, một người phát ngôn của chính phủ Campuchia đã đe dọa có hành động chống lại các cơ quan truyền thông, bao gồm cả VOA, trừ phi họ thay đổi cách đưa tin. Theo người phát ngôn này, Tổng thống Trump là một hình mẫu cho việc ứng phó với các cơ quan truyền thông bất tuân chỉ. Những lời đe dọa như vậy không phải là mới ở Campuchia, nơi Thủ tướng Hun Sen đang nắm quyền trong 3 thập kỷ qua. Cái mới là dùng việc xử sự của Tổng thống Mỹ như một lý lẽ. Điều đó không làm ông Tom Malinowski, người vừa từ chức trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách dân chủ nhân quyền và lao động, ngạc nhiên.
Bất cứ khi nào nước Mỹ rời bỏ những nguyên tắc của mình, thì nó luôn được các nhà nước độc tài trên toàn thế giới dùng để biện hộ cho sự hành xử của chính họ.
Nói với VOA qua Sky, ông Malinowski cho biết ông lo ngại về sự đối xử của Tổng thống Trump đối với truyền thông sẽ tiếp tục làm cho các lãnh đạo độc tài trở nên táo bạo hơn.
That provides a very convenient excuse to dictators around.
Điều đó cho những nhà độc tài trên toàn thế giới một cái cớ hợp lý hơn để làm những gì họ muốn làm. Đó là trấn áp những nhà báo ở chính đất nước của họ.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã liên tiếp leo thang cuộc chiến chống lại giới báo chí, gọi họ là không thật thà, tin tức giả mạo và thậm chí còn coi họ là kẻ thù của nhân dân. Điều này làm cho ông Stephen Butler, điều phối viên châu Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở tại New York, thêm lo lắng. Ông nói với VOA qua Skype.
The United States has always projected a kind of moral authority, even though our own record on press freedom is...
Hoa Kỳ đã luôn hướng tới một thẩm quyền đạo đức, mặc dù hồ sơ về tự do báo chí của chúng ta chưa phải là hoàn hảo, nhưng mọi người vẫn luôn nhìn vào Hoa Kỳ để áp dụng cách lãnh đạo như vậy, và dường như điều đó không còn nữa.
Tổng thống Trump bảo vệ cho cách tiếp cận của mình bằng lập luận rằng ông chỉ chống lại một số cơ quan truyền thông nhất định.
I am only against the fake news media or press. Fake.
Tôi chỉ phản đối tin tức giả mạo, truyền hình hoặc báo chí. Họ phải từ bỏ những loại tin tức đó. Tôi chỉ chống lại những người dựng lên những câu chuyện và dựng lên những nguồn tin giả mạo.
Chiến lược gia trưởng của Tổng thống Trump, Steve Bannon, gọi truyền thông báo chí là đảng đối lập.
They're corporatist, globalist media that are adamantly opposed.
Họ là truyền thông của nghiệp đoàn và toàn cầu. Họ chống lại nghị trình kinh tế theo chủ nghĩa dân tộc như Tổng thống Trump đề ra.
Dù chính phủ Campuchia đe dọa VOA và các hãng tin tức khác, người phát ngôn của VOA nói đài tiếng nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp tin tức một cách khách quan, trung thực và công bằng. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com.
Khu phức hợp đền chùa Wat Phra Dhammakaya, cách thủ đô Bangkok 50 km về phía Bắc, tọa lạc trên diện tích 336 ha, có nhiều đền đài và thiền đường trị giá hàng trăm triệu, nếu không phải là hàng tỷ đô la. Dhammakaya là một trong những tu viện có ảnh hưởng nhất ở Thái Lan, thu hút hàng chục ngàn Phật tử đến thiền định, các nhà tu trong và ngoài nước Thái Lan đến thọ giới. Các nhà phân tích nói rằng ngôi đền đã trở thành chiến địa của cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng đối với Phật giáo Thái Lan, quốc gia có hơn 90% trong số 68 triệu dân theo đạo Phật. Theo các nhà phân tích chính trị, những ảnh hưởng đáng kể của ngôi đền, bao gồm hệ thống phân cấp Phật giáo, được coi là đang thách thức cộng đồng Phật giáo chính thống của Thái Lan. Trước đây, các nhà sư ở khu đền đã kêu gọi công nhận Phật giáo là quốc giáo trong hiến pháp, một động thái mà các chính phủ trước đây đều phản đối. Hòa thượng Luang Po Damajayo, 72 tuổi, phương trưởng trụ trì ngôi đền và tài sản vô kể của ngôi đền, là đối tượng của nhiều vụ chỉ trích. Các Phật tử cho biết đã cúng dường cho tu viện một khoản tiền rất lớn để có được nhiều công đức. Tranh cãi bắt đầu xảy ra sau khi một Phật tử và cũng là một thành viên cao cấp của một chương trình tín dụng đã tham ô 344 triệu đô la và tặng 42 triệu đô la cho tu viện. Người phụ trách chương trình tín dụng này đang thọ án 16 năm tù vì tội biển thủ. Tu viện cho biết họ đã trả lại cho chương trình tín dụng tổng cộng 30 triệu đô la tiền mặt và ngân phiếu. Nhưng chính quyền Thái nói rằng Hòa thượng Damajayo phải đối mặt với tội danh có liên quan đến các khoản tiền này cũng như các tội danh khác. Trong năm 2016, chính phủ đã ra lệnh bắt giữ vị trụ trì, nhưng Hòa thượng không đồng ý, ngài không chịu nạp mình cho chính quyền. Đội ngũ pháp lý của phương trưởng trụ trì nói với truyền thông địa phương rằng ngài không biết đến các khoản đóng góp của các nguồn quỹ do tham ô. Chính phủ Thái đang áp dụng các quyền hạn theo hiến pháp lâm thời, trao nhiều quyền hạn cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha để khám xét khu phức hợp của tu viện. Hàng trăm cảnh sát và các quan chức chính quyền được phái đến ngôi đền kể từ giữa tháng 2, đối đầu với hàng hàng các nhà sư và những người ủng hộ. Gotamaria, một cố vấn cho Viện Nhân quyền và Nghiên cứu Hòa bình của Đại học Mahidol, cho biết việc cấm túc là một phần của nỗ lực chính thức để cải cách Phật giáo và giảm bớt ảnh hưởng của dòng tu Vat Dhammakaya. Ông Gotam nói,
khi dòng tu Phật giáo Dhammakaya mở rộng, ngày càng thu hút nhiều Phật tử không chỉ ở Thái Lan mà còn ở nước ngoài, và các quản lý viên rất giỏi, họ có thể tổ chức lễ thọ giới cho cả 100.000 nhà sư. Vì vậy, tu viện là một tổ chức rất mạnh và đằng sau đó có rất nhiều tiền.
Một chiến lược tổ chức lễ đại thọ giới và các nghi lễ thu hút hàng chục ngàn Phật tử, trong đó có các chính trị gia tầm cỡ, các quan chức và cả cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng ảnh hưởng của ngôi đền cũng đã tạo ra sự chia rẽ trong cộng đồng Phật giáo. Các nhà quan sát nói rằng ngôi đền đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng nhằm giám sát nền Phật giáo ở Thái Lan, cũng như văn phòng Phật giáo quốc gia. Năm 1999, người đứng đầu các chức sắc Phật giáo lúc đó cáo buộc rằng ngôi đền đã xuyên tạc giáo lý Phật giáo, tạo ra mâu thuẫn và buộc nhà sư Damajayo hoàn tục, ra phán quyết yêu cầu nhà sư Damajayo phải trả lại tất cả các tài sản và tiền bạc có được trong thời gian ngài tu hành. Một cáo buộc hình sự chống lại nhà sư Damajayo bị thu hồi vào năm 2006, và việc điều tra của Văn phòng Quốc gia về Phật giáo cũng không đưa ra kết luận do thiếu chứng cứ. Nhưng chính phủ quân sự từ khi nắm quyền vào năm 2014 đã chống lại ảnh hưởng của ngôi đền, bao gồm cả các cơ sở trong hệ thống Phật giáo. Việc bổ nhiệm một phương trưởng mới, ngài Aryavong Sagatanana, xảy ra sau khi có những thay đổi pháp lý trong việc trao quyền cho Tân Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, quyền được lựa chọn người đứng đầu các chức sắc Phật giáo. Việc bổ nhiệm này có nghĩa là từ bỏ việc bổ nhiệm trước đó của một số vị chức sắc được cho là có quan hệ thân mật với đền Vat Dhammakaya. Trong một động thái khác, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bãi nhiệm Chủ tịch Văn phòng Phật giáo Quốc gia và đưa một thành viên của Phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp vào vị trí này. Ông Prayut cũng ra lệnh cho quân đội và cảnh sát tiếp tục truy lùng vị trụ trì của ngôi đền. Các nhóm Phật tử đã kêu gọi chính phủ nên hủy bỏ lệnh bắt ngài trụ trì. Phó Thủ tướng Pravit Vongsuvan cho biết chính phủ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm ngài trụ trì.
Việc tìm kiếm ngài trụ trì sẽ được tiếp tục, cho dù có mất bao nhiêu tuần hoặc thậm chí cả một năm. Nhà chức trách đang cố gắng tránh gây ra đối đầu bạo lực, nhưng việc tiếp tục thực thi luật pháp là điều cần thiết.
Ông Panitan Vatanayagon, một khoa học gia về chính trị và cố vấn cho ông Pravit, cho biết trước đây đã có một đề nghị để ngài Damajayo đến trình diện tại tòa án, nhưng đề nghị đó đã bị từ chối. Ông Panitan nói với đài VOA,
vì vậy, chính phủ không thể không thực thi pháp luật. Có những nỗ lực để tránh gây ra hậu quả khi thực thi những bước kế tiếp theo những thách thức pháp lý này.
Ông nói chính phủ tránh một cuộc đối đầu gây bạo lực. Các quan chức phải tham gia một cách hòa bình và họ phải đảm bảo rằng có một giải pháp mà hầu hết mọi người chấp nhận. Ngài Mano Lauhavanit, một cựu tu sĩ cấp cao tại đền, người đã huấn chỉ lời dạy của dòng tu Dhammajaya sau 17 năm, cho rằng Ngài Phương Trượng trụ trì vẫn còn lưu lại ở trong ngôi đền và Ngài tránh không để bị bắt.
Tôi không nghĩ rằng việc cấm túc sẽ kéo dài, có thể dài lắm là 1 hoặc 2 tuần. Các giới chức an ninh phải giải tán đám đông tại khu chợ địa phương, những người phản đối chính phủ. Sau, họ sẽ cắt đường dây tải điện dẫn vào ngôi đền, và họ sẽ làm như thế.
Ông nói chính phủ ở thế thượng phong trong cuộc đối đầu này và không còn đường cho vị trụ trì trốn thoát.
Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VOA Việt ngữ gửi về từ Việt Nam về những người lên chùa làm thuốc chữa bệnh cho người nghèo.
Ở Việt Nam, người ta hay nói rằng thời buổi kinh tế thị trường, bệnh nhân nghèo trĩu nặng, mặc cảm bị hắc hủi. Rất may là vẫn còn có những phòng chẩn trị nam y hảo thí của hệ phái Tịnh Độ Phật giáo. Những Phật tử tuổi xới bóng ở tỉnh lỵ Sa Đéc của miền Tây Nam Bộ, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tự nguyện đến chùa Hưng Trung với công việc sơ chế thuốc nam. Ông Bảy, một người dân cố cựu, nói rằng người sáng lập ra những phòng chẩn trị nam y hảo thí là Đức Tông Sư Minh Trí.
Hồi đó có ông thầy thuốc, ông cũng đệ tử, ông về đây đâu có cái chùa về đâu, mua cái nhà mới dỡ cất đây đấy, mua cái nhà cổ vậy đó, về chữa cái chùa để hút thuốc nam. Ra đời nó có cái gì tới chữa mình nhớ không được, nhưng mà năm nay chữa tới 100 năm, cũng cỡ 80 năm. Cái công sư này ông ở Rạch Dông, ông có vợ có con, nhưng cái lúc thời gian đó cái ngày đi tu mà bơi cái chuồng đi bán khoai lang này kia xuống tới Cà Mau, Bạc Liêu đó, ngày mới tập người ta niệm Phật hút thuốc nam nữa, ông làm rồi bắt đầu tự dưới ông quy y.
Ông Phạm Văn Thương tiếp lời.
Hàng ngày lại tới đây làm như tất cả như cô bác anh em đây, thì mình cũng có gì, mình giờ lớn tuổi rồi mình cũng không có làm được gì cho ai nổi chân, giờ mình kiếm công đức gì thôi chứ, rồi mình ráng mình làm để mình có phước đức gì về sau thôi.
Với phương châm hành đạo là phước huệ song tu, hệ phái Tịnh Độ đã xây dựng nhiều phòng thuốc nam để chữa bệnh miễn phí giúp cho người nghèo. Nguồn dược liệu trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân được cung cấp từ nhiều nhà hảo tâm bên ngoài chùa. Dược thảo mộc mạc đa sắc, tỏa mùi thơm thiên nhiên dịu dịu. Kho thuốc treo bảng nội dung đề cao kho tàng di sản y dược học dân tộc. Trên đó dán nhãn từng đơn vị thuốc. Ông Bảy kể rất nhiều người đến đây hốt thuốc.
Ở đâu người ta cũng lợi, nếu cần người ta lợi, đồng có thể đồng. Bị lúc đó thì chỉ có đây thôi, chứ các chỗ chữa có thuốc nam. Đây là đời trước. Ai muốn hốt là hốt, nhưng thì nghỉ ngày Chủ nhật. Chủ nhật nghỉ. Còn chăm cứu thì ngày rằm nghỉ, không chăm. Làm buổi sáng hết, buổi sáng thôi, buổi chiều nghỉ. Buổi chiều để vô thuốc, đồ vô học, y sĩ làm.
Ông Phạm Văn Thương kể rằng nguồn dược liệu toàn được bá tánh phụng cúng.
Có chỗ người ta trồng các công đất, người ta cho mình nữa. Cái cho chỗ này chỗ kia vậy đó, tiếp tục cho hết rồi cái đợt khác tôi có tôi cho nữa, bây giờ trên đăng giang xuống cũng cho nữa, cái kia vậy đó, tôi biết mình xài thuốc, mấy người có tâm thiện đó, ta trồng thuốc ta cho, với người người ta đi kiếm người ta cho nữa, thành ra mới có nguồn thuốc xài, chứ đây đâu có trồng đất ruộng đất chợ đâu có trồng được.
Những Phật tử làm công quả nơi đây nói rằng, ông bà ta ngày xưa chỉ dùng toàn thuốc nam mà sống khỏe mạnh, sinh con đàn cháu đóng, tâm thành dược linh, người bệnh có tấm lòng thành tin tưởng thuốc nam thì hết bệnh. Thuốc chùa gửi gắm tình thương của cư sĩ lương y, cư sĩ trợ y, cư sĩ dược tá và những Phật tử công quả. Nam y hảo thí của chùa Hưng Trung trị bệnh cho người nghèo, thể hiện y đức cao cả, nơi đây còn kế thừa phát huy di sản y học cổ truyền để không bị mai một.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau. với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu đến các bạn thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Xin nhắc lại để các bạn nhớ, thì hiện tại hoàn thành được dùng để mô tả một hành động xảy ra hoặc bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại, hay một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Để chia động từ trong thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sử dụng hai trợ động từ have và has tùy theo chủ ngữ và kết hợp với quá khứ phân từ past participle của động từ đó. Trong bài học kỳ này, Hoàng Long sẽ tập trung vào một điểm ngữ pháp mà Hoàng Long nghĩ là rất quan trọng mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm vững để sử dụng ngôn ngữ này một cách chuẩn xác. Đó là sự khác biệt trong cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn. Trước khi đi vào dẫn giải chi tiết, Hoàng Long muốn nêu ra một tình huống để chúng ta cùng suy ngẫm. Alicia đang tìm chiếc chìa khóa của mình. Đó là chìa khóa mở ngăn bàn làm việc của chị ấy. Chị ấy không tài nào nhớ mình để ở đâu nữa. Alicia quay sang nói với Hoàng Long.
I've lost my key.
Tôi làm mất chìa khóa rồi. Sau gần 10 phút, cuối cùng Alicia cũng tìm ra chiếc chìa khóa của mình. Nó nằm trong túi xách mà chị ấy vẫn đeo hàng ngày. Thế là chị ấy nói,
I found it.
Tôi tìm thấy nó rồi. Bây giờ, Hoàng Long sẽ đặt hai câu hỏi cho Alicia. Một câu hỏi dùng thì hiện tại hoàn thành và câu hỏi kia dùng thì quá khứ đơn. Các bạn chú ý lắng nghe câu trả lời. Have you lost your key?
No, I found it.
Did you lose your key?
Yes, I did.
Các bạn có nhận thấy điều gì lạ ở đây không? Cả hai câu hỏi này, Hoàng Long đều hỏi cùng một ý, chị đánh mất chìa khóa phải không? Thế mà Alicia lại vừa trả lời no, vừa trả lời yes. Như vậy là nghĩa lý gì? Thật ra, cả hai câu trả lời của Alicia đều hợp logic và chuẩn xác về mặt ngữ pháp. Khi được diễn đạt một cách dễ hiểu trong tiếng Việt, cách hỏi của Hoàng Long đã không thâu tóm hết sắc thái tinh tế về thời gian như khi diễn đạt trong tiếng Anh. Trong câu hỏi đầu tiên, Have you lost your key? Hoàng Long muốn biết có phải Alicia đã làm mất chìa khóa hay không. Và thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long dùng cho động từ lose gợi ý rằng hành động làm mất vẫn có sự liên hệ tới hiện tại. Nói cách khác, câu hỏi này của Hoàng Long ngụ ý rằng tới bây giờ Alicia vẫn chưa có chiếc chìa khóa. Alicia đưa ra câu trả lời phủ định no. Đó là bởi vì chị ấy đã tìm thấy chìa khóa của mình. Hành động lose đã kết thúc và không còn liên hệ tới hiện tại nữa. Hiện tại, chị ấy có chiếc chìa khóa. Trong câu hỏi thứ hai, Did you lose your key? Hoàng Long cũng muốn biết có phải Alicia đã làm mất chìa khóa hay không. Và thì quá khứ đơn mà Hoàng Long dùng cho động từ lose gợi ý rằng hành động làm mất thuộc về quá khứ và do đó không còn sự liên hệ gì tới hiện tại nữa. Alicia hiểu được sắc thái này của câu hỏi và chị ấy đưa ra câu trả lời khẳng định yes. Đúng là chị ấy có làm mất chìa khóa thật, nhưng việc đó đã thuộc về quá khứ. Bây giờ chị ấy đã tìm thấy nó rồi. Điều mà Hoàng Long muốn nhấn mạnh khi phân tích cách đặt câu hỏi và cách trả lời trong tình huống trên là sự khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn chính là ở sự liên hệ với hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành luôn luôn cho chúng ta biết có sự liên hệ với hiện tại. Khi Hoàng Long nói Alicia has lost her key, thì câu này có nghĩa là bây giờ Alicia không có chìa khóa của cô ấy. Thì quá khứ chỉ cho chúng ta biết về quá khứ mà thôi. Nếu Hoàng Long nói Alicia lost her key, thì câu này không cho biết là bây giờ Alicia có chìa khóa hay không, mà chỉ cho biết rằng chị ấy đã làm mất chìa khóa của mình vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Các bạn nghe lại phần hỏi đáp giữa Hoàng Long và Alicia. Have you lost your key?
No, I found it.
Did you lose your key?
Yes, I did.
Để giúp các bạn phân biệt rõ cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn, Hoàng Long sẽ nhờ Alicia cho các bạn thêm mấy ví dụ nữa và chúng ta cùng phân tích xem tại sao dùng thì hiện tại hoàn thành hay thì quá khứ đơn tùy theo ngữ cảnh cụ thể. Mời Alicia.
The Andersons have gone on vacation. They'll be back at home in 2 days.
Câu này có nghĩa là gia đình Anderson đã đi du lịch nghỉ ngơi. Họ sẽ quay trở lại trong 2 ngày tới. Vì sao Elisa dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây cho động từ go? Đó là vì ngữ cảnh cho chúng ta biết họ sẽ quay trở về nhà trong 2 ngày tới. Nghĩa là họ vẫn đang đi chơi chưa về. Họ đã đi vào một thời điểm nào đó trong quá khứ và vẫn còn đang ở đâu đó. Họ không ở nhà bây giờ. Đó chính là sự liên hệ với hiện tại. Vì thì hiện tại hoàn thành luôn luôn cho chúng ta biết có sự liên hệ với hiện tại. Do đó, dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây là chuẩn xác. Chúng ta cùng nghe lại.
The Andersons have gone on vacation. They'll be back at home in 2 days.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác.
The Andersons went on vacation, but they're back at home now.
Câu này có nghĩa là gia đình Anderson đã đi du lịch nghỉ ngơi, nhưng giờ họ đã trở về nhà. Vì sao Elisa dùng thì quá khứ đơn ở đây cho động từ go? Chỉ dấu nằm ở vế thứ hai của câu, but they're back at home now. Ngữ cảnh cho chúng ta biết rõ gia đình Anderson đã quay trở về nhà. Hành động đi du lịch nghỉ ngơi thuộc về quá khứ và không còn có sự liên hệ với hiện tại nữa. Chính vì thế, phải chia động từ ở thì quá khứ. Chúng ta cùng nghe lại.
The Andersons went on vacation, but they're back at home now.
Hy vọng qua những ví dụ vừa rồi, các bạn đã có thể phân biệt được khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành và khi nào thì sử dụng thì quá khứ đơn. Hãy nhớ điểm khác biệt chính là ở sự liên hệ với hiện tại. Rất vui được trò chuyện với các bạn và Hoàng Long xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã chỉ định Iran là một quốc gia bảo trợ khủng bố vào năm 1984. Hoa Kỳ cũng chỉ định một vài tổ chức khủng bố nước ngoài, trong đó có Hamas, Hezbollah và Islamic Jihad là những tổ chức nhận hỗ trợ quan trọng từ chế độ Iran. Hoa Kỳ tiếp tục chống lại việc Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, có những hoạt động gây bất ổn định trong vùng, vi phạm nhân quyền và chương trình phi đạn đạn đạo. Hoa Kỳ đối phó với Iran khi thích hợp bằng những chế tài và bằng cách làm việc với các đồng minh và những đối tác để giáng trả những hoạt động này. Tại hội nghị an ninh Munich được tổ chức mới đây ở Bonn, vai trò của chính phủ Iran trong việc hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố và làm mất ổn định trong vùng đã bị một vài tham dự viên lên án, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Hoa Kỳ. Trong tình hình có nhiều cuộc xung đột liên hệ lẫn nhau tại Trung Đông hiện nay và những hoạt động tiếp tục của Iran hiện nay và những lời lẽ chói tai của nước này phá hoại sự ổn định trong vùng và đe dọa nhiều nước, trong đó có những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Tại hội nghị, Phó Tổng thống Mike Pence đảm bảo một cách rõ ràng lập trường của Hoa Kỳ đối với thách thức hạt nhân của Iran. Ông nói, dưới chính quyền của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ sẽ vẫn hoàn toàn cam kết đảm bảo là Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân và có khả năng đe dọa đất nước chúng ta hay những đồng minh của chúng ta, đặc biệt là Israel. Vào đầu tháng 2, Tòa Bạch Ốc lưu ý Iran rằng những hoạt động thâm hiểm của nước này tại Trung Đông sẽ bị giáng trả. Trong một động thái riêng rẽ với những cam kết của Hoa Kỳ theo thỏa thuận hạt nhân toàn diện, vốn chỉ chú trọng đến chương trình hạt nhân của Iran và tiếp tục được tất cả các bên thi hành, Bộ Tài chính đã chế tài 25 cá nhân và thực thể liên hệ đến việc phát triển phi đạn đạn đạo và bảo trợ chủ nghĩa khủng bố của Iran. Kết quả của những chỉ định này là tất cả những tài sản dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, có nghĩa là bất cứ tài sản nào của những cá nhân và thực thể này dưới quyền sở hữu của một công dân Mỹ sẽ bị phong tỏa, và công dân Mỹ sẽ bị cấm không được giao dịch với những cá nhân và thực thể bị liệt kê này. Hoa Kỳ cam kết buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những hoạt động thâm hiểm của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói, điều khôn ngoan là phải đảm bảo là Iran công nhận rằng những gì nước này làm bị công luận để ý và chúng ta có trách nhiệm cùng với các nước khác muốn giữ ổn định, phải tuyệt đối rõ ràng với Iran về việc này, không nên làm ngơ, hay bỏ qua.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Cảnh sát Malaysia hôm thứ Sáu đã thả người đàn ông Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trước đó do có liên quan đến vụ giết người cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Malaysia đã lên án việc sử dụng chất độc thần kinh bị quốc tế cấm trong cuộc tấn công và cam kết sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý. Ông Ri Chong Joy đã được trao cho cơ quan phụ trách xuất nhập cảnh để trục xuất. Ông Ri bị giam giữ từ ngày 17 tháng 2, 4 ngày sau cái chết của ông Kim Jong Nam. Cảnh sát chưa bao giờ tiết lộ vai trò của ông Ri trong cuộc tấn công này, nhưng đã xác nhận hôm thứ Sáu rằng ông Ri đã được trả tự do thiếu bằng chứng buộc tội ông. Dự án thành lập một mạng lưới quan trắc hải dương lần đầu tiên ở Biển Đông tái khẳng định tuyên bố đòi chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền chồng chéo với các nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Mạng lưới quan trắc hải dương này sẽ thu thập các thông tin quan trọng cho Trung Quốc về việc thăm dò khai thác dầu khí, khoáng sản, đồng thời có thể sử dụng cho các mục đích quân sự. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc vào đầu tuần loan tin rằng Viện Âm học và Đại dương Đồng tế ở Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc sẽ xây dựng một mạng lưới quan trắc hải dương dài hạn theo dõi vùng Biển Đông và Hoa Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, chính học viện này chưa đưa ra bình luận nào. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng mạng lưới này sẽ hình thành một nền tảng quan trắc vật lý dưới nước cùng với một mạng lưới các dây cáp truyền tải kết nối với đất liền. Mạng lưới này có thể giúp thu thập dữ liệu tình báo cho quân đội, khai thác khoáng sản dưới biển hoặc khoan dầu mỏ dưới đáy biển. Những bất ổn chính trị ở Hàn Quốc qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye đang phơi bày một sự chia rẽ rõ rệt về chính sách an ninh quốc gia giữa những người bảo thủ kiên quyết hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ và những người cấp tiến muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc. Vào tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã ra biểu quyết với áp đảo quyết định đình chỉ chức Tổng thống của bà Park Geun-hye vì bị cáo buộc thông đồng với người bạn thân về các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc buộc họ đóng hàng chục triệu đô la vào hai quỹ tài trợ mờ ám để đổi lại các điều kiện ưu đãi trong kinh doanh hay bị tránh đe dọa kiểm toán thuế. Nghị viên châu Âu ngày 2 tháng 3 kêu gọi lãnh đạo EU buộc người Mỹ phải đệ đơn xin visa trước khi thăm châu Âu trong mùa hè này, gia tăng áp lực để giải quyết tranh chấp xuyên Đại Tây Dương lâu nay về vấn đề. Hội đồng châu Âu nhấn mạnh họ đang theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho nên khó có những khả năng hội đồng sẽ biểu quyết đặt ra thời hạn chót vào tháng 5 để áp đặt visa. Động thái này có thể làm thiệt hại cho lĩnh vực du lịch ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2 tháng 3 tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ việc làm của Tổ chức Thương mại Quốc tế sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể bất chấp phán quyết của WTO mà Washington xem là can thiệp vào chủ quyền của Mỹ. Duy trì một hệ thống đa phương công bằng và cởi mở với WTO ở vị trí trung tâm có lợi cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì lợi ích cho tất cả mọi người và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.